Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 16 tháng 3 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối một số nhận định của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô về sự hiệp nhất của giáo hội trong máu các vị tử đạo. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa, 3 phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 7, từ câu 1 đến câu 2, câu 10 và từ câu 25 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilea. Người không muốn đi lại trong xứ Judea, vì người Do Thái đang tìm giết người. Lúc đó, gần đến lễ trại của người Do Thái, nhưng khi anh em của người xin dự lễ rồi, thì người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo. Có một số người ở Jerusalem nói, đây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kì ông ta đang nói công khai, mà không ai nói gì cả. Phải chăng, các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là đấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi đấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết người bởi đâu. Vậy lúc bấy giờ, Chúa Giêsu đang giảng trong đền thờ. Người lớn tiếng nói rằng, phải, các người biết ta, và biết ta xuất thân từ đâu. Ta không tự ta mà đến, nhưng thực ra có đấng đã sai ta, mà các người không biết Ngài. Riêng ta biết Ngài, vì ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai ta. Bởi thế, họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới người vì chưa tới giờ người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong thời gian Chúa Giêsu công khai rao giảng tin mừng, nhiều người Do Thái đã tranh luận nhiều về thân thế và sứ mạng của Ngài. Hôm nay, tại Jerusalem, trong ngày lễ liều, một lần nữa, sự tranh luận về Chúa lại xảy ra. Nhìn những gì Chúa đã làm, họ thắc mắc không biết Ngài có phải là đấng Kitô. Nhưng khi xét đến gia thế của Ngài, họ không tin Ngài là đấng được sai đến. Không tin, vì với họ, đấng Kitô không thể xuất thân nghèo hèn và chỉ làm những việc như thế. Theo họ, đấng Kitô là hậu duệ của hoàng tộc David, là một nhân vật lỗi lạc, sẽ giúp họ thoát khỏi hoàn cảnh bị trị, sẽ chiến hưng đất nước. Do vậy, họ không chấp nhận nổi Chúa Giêsu là đấng mà họ đang trông đợi. Ở đây, người Do Thái tự cho mình biết rõ ngọn nguồn của Chúa Giêsu, nhưng thực sự họ không biết. Những điều Chúa làm, những gì Ngài giảng, kể cả những lời chứng về Ngài, họ không suy ngẫm đủ. Ngay hôm nay, trong đền thờ, Chúa Giêsu đã mặc khải về nguồn gốc thần linh của Ngài. Ta bởi Thiên Chúa mà đến, và chính Ngài là đấng đã sai ta. Thế nhưng, sự u tối ở tư tưởng, sự cứng nhắc ở lối nhìn đã khép kín lòng họ. Họ cứng lòng tin và lòng đầy nghi hoặc về Chúa Giêsu. Con đường Chúa Giêsu không phải là con đường thế gian. Sự cứu rỗi nhân loại không phải được xây dựng trên một cơ cấu tổ chức trần thế, mà ở nơi đó, con người tìm thấy một vị vua, một vị lãnh đạo làm cách mạng đậm tính con người. Sự cứu rỗi nhân loại là một mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại. Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi. Lúc này đây, Ngài đang đứng trước họ. Hôm nay, trước Chúa Giê-xu, chúng ta được mời gọi có thái độ nhất khoát. Chúng ta không thể vừa tin, nhưng lại có nghi hoặc nào đó. Thế giới có những vấn đề của nó, nhưng không phải vì những vấn nạn thế giới mà chúng ta lại có lối nhìn sai lệch về Chúa Giê-xu hoặc nghi ngờ tình yêu Ngài. Chúng ta cũng không bắt Thiên Chúa xử lý vấn nạn thế giới theo ý muốn chúng ta. Thiên Chúa có đường lối của Người, Người cứu và quan phòng trong cách thức của Người. Năm xưa, những người Do Thái đã nghĩ về một đấng cứu độ khác, nên họ không đón nhận Chúa Giê-xu. Hôm nay, chúng ta không mong mình đi vào vết xe đổ ấy. Điều này nhắc nhở chúng ta trở nên thân cận với Chúa Giê-xu hơn. Bởi nếu càng thân mật với Chúa Giê-xu, chúng ta càng nhạy bén nhận ra đâu là thánh ý Ngài. Càng thân thiết với Chúa, chúng ta càng yêu mến và đi theo Ngài hơn. Lạy Chúa, xin mở mắt, mở tay, mở con tim chúng con, để chúng con nhận ra Chúa là tất cả, là vĩnh cửu của chúng con. Amen.
Chúa vẫn chờ con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Các đức giám mục trở về sau chuyến Ad Limina 2018. Sáng thứ Ba, 13 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, cùng Đức gia phụ tá Lorenzo đã về tới Hà Nội sau chuyến Ad Limina kéo dài 2 tuần lễ. Cùng trở về với các ngài có Đức gia Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh. Quý cha, quý thầy, quý sơ đã được gặp quý giám mục tại tòa tổng giám mục lúc 8 giờ 15 phút. Tại nhà nguyện Fatima, cộng đoàn đã cùng các ngài dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về chuyến Ad Limina vừa qua. Chia sẻ với cộng đoàn hiện diện, Đức Hồng Y Phêrô đã lược lại những diễn biến nổi bật trong chuyến Ad Limina lần này. Từ việc viếng mộ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ, tới việc gặp Đức Giáo Hoàng Phanxicô, gặp các bộ trong giáo triều, đều diễn tiến tốt đẹp. Trong chuyến viếng thăm này, các đức giám mục cũng có dịp tới thăm Hội Truyền giáo Paris, còn gọi là MEP, nơi có sự gắn bó đặc biệt với giáo hội tại Việt Nam trong suốt những thế kỷ đầu, và còn tiếp tục giúp đỡ cho tới nay. Hội đồng giám mục cũng đã có cuộc hội nghị thường kỳ lần thứ nhất năm 2018 ngay tại Roma. Cách đặc biệt, Đức Hồng Y nhắc tới sự ra đi của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngài nói, chuyến Ad Limina đã bị bao phủ bởi một đám mây đen, là sự ra đi đột ngột của Đức Tổng Giám mục Phaolô. Ai cũng mong muốn được ra đi bên cạnh những người thân, nơi địa phận của mình. Đức Tổng Giám mục Phaolô đã thiếu cái đó. Nhưng tất cả các đức giám mục đều nhận định sự ra đi của Ngài là một hồng phúc. Bởi Ngài ra đi, trong khi đang thi hành sứ vụ, đang ở Roma gặp gỡ Đức Thánh Cha. Sau hết, Đức Hồng Y Phê-rô nói với cộng đoàn hiện diện. Một lần nữa, Đức Cha Lorenzo và tôi cảm ơn anh chị em rất nhiều vì đã bày tỏ sự hiệp thông. Trong giáo phận, điều quan trọng nhất cũng chính là sự hiệp thông. Tin giáo hội tại Đức. Đức Thánh Cha chia buồn với giáo hội Đức trước cái chết của Đức Hồng Y Carleman. Trước cái chết của Đức Hồng Y Carleman, Hồng Y đẳng lên một hiệu tòa San Leone, giám mục hiệu tòa Mainz. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện cho Đức Cha Peter Congraff, giám mục của Mainz. Nội dung bức điện tín của Đức Thánh Cha hôm 12 tháng 3 vừa qua như sau. Thưa Đức Cha Peter Congraff, giám mục Mainz. Tôi đã nhận được tin về cái chết của Đức Hồng Y Carleman với nỗi buồn. Tôi xin bày tỏ những lời chia buồn chân thành đối với anh em và với các tín hữu của giáo phận Mainz, và bảo đảm lời cầu nguyện của tôi cho vị Hồng Y quá cố mà Chúa đã gọi về với Ngài sau một thời gian bệnh nặng và đau khổ. Trong hoạt động lâu dài của mình, với vai trò một nhà thần học và một giám mục, và với tư cách chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Hồng Y đã giúp định hình cuộc sống của giáo hội và của xã hội. Trái tim của Ngài luôn mở ra đối với những vấn nạn và thách thức của thời đại, và đưa ra các câu trả lời và hướng dẫn khởi đi từ sứ điệp của Chúa Kitô để đồng hành cùng người dân trên con đường của họ, tìm kiếm những gì hiệp nhất họ, vượt ra ngoài giới hạn của các lời tuyên bố, niềm tin và thực tại. Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng Chăn Chiên Lành, ban cho tôi tớ trung tín sự viên mãn và sự sống trọn vẹn trong vương quốc trên trời. Tôi chân thành ban phép lành tòa thánh cho anh chị em và cho tất cả những ai đang than khóc và thương tiếc Đức Hồng Y quá cố trong lời cầu nguyện. Cũng nên nhắc lại, Đức Hồng Y Carleman đã qua đời ở tuổi 81 hôm Chủ nhật 11 tháng 3 do bị đột quỵ. Đức Hồng Y Reinhard Marx, đương kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, nói rằng Giáo hội Đức đang cúi chào cung kính trước một nhân vật có ảnh hưởng đến giáo hội công giáo trên toàn thế giới. Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, cho biết bà rất đau buồn về cái chết của Đức Hồng Y Lehmann và gọi Ngài là một trong những khuôn mặt nổi bật nhất của giáo hội công giáo ở Đức. Bà Merkel nói, tôi rất biết ơn những cuộc trò chuyện và gặp gỡ tốt đẹp của chúng tôi qua nhiều năm. Bà gọi Ngài là một nhà trung gian có năng khiếu đặc biệt giữa người công giáo Đức và Roma, theo tinh thần phong trào đại kết giữa các giáo hội Kitô giáo, cũng như giữa Kitô hữu và tín đồ các tôn giáo khác. Đức Hồng Y Lehmann sinh ngày 16 tháng 5 năm 1936 tại thị trấn Sigmaringen, Tây Nam Đức. Ngài là giáo sư thần học và được bổ nhiệm làm giám mục của Mainz năm 1983. Là chủ tịch của Hội đồng Giám mục Đức, Ngài đã lãnh đạo giáo hội tại Đức với hơn 23 triệu người công giáo trong 20 năm. Lễ tang của Đức Hồng Y Lehmann sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 3 tại nhà thờ Mainz. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích tín hữu không dừng lại, nhưng tiến bước với ước mơ cao đẹp. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 12 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, trong bài tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu đã khiển trách rằng, nếu các ông không thấy phép lạ và các việc phi thường, hẳn các ông đã chẳng tin. Mọi người đều biết rằng Chúa đã làm rất nhiều phép lạ, nhưng Chúa dường như mất kiên nhẫn với những kẻ chỉ biết tìm kiếm các phép lạ. Đức Thánh Cha nói, phép lạ vĩ đại mà Chúa đã làm là gì? Đó là điều mà ngôn sứ Isaiah giải thích trong bài đọc một rằng, này, ta tác tạo trời mới đất mới. Các ngươi hãy hân hoan nhảy mừng. Mỗi khi Thiên Chúa bước vào cuộc sống chúng ta, và Ngài thực hiện phép lạ nào đó cho một người giữa chúng ta, thì người ấy biết rằng điều đó do Chúa làm nên trong cuộc đời họ. Nhưng tất cả không chỉ dừng lại tại đó, bởi lẽ đó chỉ là bước khởi đầu. Có lời mời gọi tiếp tục tiến bước, tiếp tục tiến bước. Tiến bước để tìm kiếm thánh nhan Thiên Chúa. Tìm kiếm như thế, chúng ta sẽ gặp được niềm vui. Tại sao có quá nhiều Kitô hữu dậm chân tại chỗ, không chịu tiến bước? Đó là loại Kitô hữu tìm bến đậu an toàn. Các Kitô hữu ấy không muốn bay lên với những ước mơ cao đẹp mà Thiên Chúa gọi mời. Rồi Đức Thánh Cha kết luận. Mỗi người có thể tự hỏi lòng mình rằng, tôi mong ước gì? Tôi tìm kiếm Thiên Chúa thế nào? Tôi sợ điều gì? Lòng khao khát của tôi ở cấp độ nào? Hãy gìn giữ lòng khao khát hướng về Thiên Chúa và tiếp tục tiến bước. Kitô hữu chân chính là người biết ra khỏi vùng an toàn để tiến bước, tìm kiếm Thiên Chúa trong niềm vui.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối những nhận định của Đức Hồng Y Kurt Colt, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô, nhân kỷ niệm 2 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga Kirill thứ nhất tại La Habana, thủ đô đất nước Cuba. Bài phát biểu của Đức Hồng Y đã được đăng trên báo Quan sát viên Roma, số ra ngày 15 tháng 2 năm 2018. Đức Hồng Y Coach tiếp tục nhận định như sau. Trên vùng đất nơi Chúa Kitô đã thành lập giáo hội Ngài và nơi Ngài đã đổ máu ra cho giáo hội, hai vị lãnh đạo của giáo hội đã trao đổi nụ hôn hòa bình, đã lắng nghe đọc chương 17 phúc âm Thánh Gioan và đã cầu nguyện chung, và như thế dấn thân trên con đường hướng về sự hiệp nhất một cách không thể quay lại đằng sau được nữa. Trung Đông chắc chắn là một trong các vùng trên thế giới, trong đó tình hình của các Kitô hữu khó khăn và bất ổn, nhưng là nơi các tương quan đại kết lại mạnh mẽ và hứa hẹn, nhất là giữa các anh em chính thống và công giáo. Tình hình thiểu số và bối cảnh khó khăn này chắc chắn là các lý do của việc xích lại gần nhau trong cách thức mà người ta có thể định nghĩa là đại kết của cuộc sống, và nó được diễn tả ra bằng các thỏa hiệp mục vụ quan trọng. Nhất là tôi nghĩ tới thỏa hiệp quan trọng ký kết hồi năm 1996, tại Jaffres Ben Liban bởi các thượng phụ công giáo và chính thống vùng Trung Đông, đặc biệt liên quan tới các vụ hôn nhân hỗn hợp và việc biên soạn một sách giáo lý chung cho trẻ em. Ngoài ra, tình liên đới cần thiết trong bối cảnh bất ổn đã thúc đẩy các giáo hội ký kết các mục vụ quan phòng trong các trường hợp cần thiết và cho phép các tín hữu của các giáo hội khác lãnh nhận các bí tít, chẳng hạn như trong giáo hội công giáo và giáo hội chính thống Siro năm 1984. Và trong giáo hội Kande và giáo hội Assyri Đông Phương năm 2001. Trong tông huấn hậu thượng hội đồng giáo mục Ecclesia in Medio Oriente, ký tại Beirut ngày 14 tháng 9 năm 2012, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã mạnh mẽ khích lệ việc phát triển các liên lạc đại kết này giữa các Kitô hữu thuộc nhiều giáo hội Trung Đông. Ngài nhấn mạnh chiêu kích đại kế của sự thánh thiện như sau. Các chuyên viên tử đạo chứng thực rằng các thánh và các vị tử đạo thuộc mọi giáo hội đã và vài vị ngày nay vẫn còn là các chứng nhân sống động của sự hiệp nhất vô biên giới trong Chúa Kitô vinh hiển. Việc nếm trước sự nhất của chúng ta như danh sau cùng được hòa giải trong Ngài. Sự thánh thiện được cho thấy trong cuộc sống và chứng tá chung của các Kitô hữu vùng Trung Đông là một chứng cứ của sự hiệp nhất. Trong thư gửi Kitô hữu Trung Đông ngày 21 tháng 12 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh lời kêu gọi đại kết của sự thánh thiện mà việc bất hại hướng tới các tín hữu Kitô thuộc mọi giáo hội. Ngài viết, tình hình trong đó anh chị em sống là một lời kêu mời mạnh mẽ sống thánh thiện như các thánh và các vị tử đạo thuộc mọi giáo hội chứng thực. Với lòng yêu mến và tôn kính, tôi nhớ tới các chủ chàn và các tín hữu trong các thời gian sau này tôi được đòi hỏi hy sinh mạng sống, thường khi chỉ vì là Kitô hữu. Tôi cũng nhớ tới các người bị bắt cóc, trong đó có các giám mục chính thống và các linh mục thuộc nhiều lễ nghi khác nhau. Ước chi các vị có thể mau chóng trở về nhà và cộng đoàn của các vị bằng anh. Tôi xin Thiên Chúa, vì biết bao khổ đau kết hiệp với thập giá Chúa, ban nhiều hoa trái tốt lành cho giáo hội và cho các dân tộc vùng Trung Đông. Trong cùng thư, Đức Francisco cũng bày tỏ niềm vui của Ngài trước sự đại kết cụ thể được các tín hữu Kitô Trung Đông sống. Giữa các thù nghịch và xung đột, sự hiệp thông được sống giữa các anh chị em trong tình huynh đệ và sự đơn sơ là dấu chỉ của nước Thiên Chúa. Tôi sung sướng vì các tương quan tốt lành và sự cộng tác giữa các thượng phụ của các giáo hội Công giáo Đông Phương và các thượng phụ của các giáo hội chính thống, cũng như giữa tín hữu của các giáo hội khác nhau. Các khổ đau mà các tín hữu Kitô phải chịu góp phần vô cùng quý giá cho sự hiệp nhất. Đó là đại kết của máu, đòi hỏi một sự tin tưởng phó thác cho hoạt động của Chúa Thánh Thần. Tin hình, trong đó các Kitô hữu Trung Đông sống, là một thúc đẩy đại kết không chỉ cho chính họ, mà cũng cho các tín hữu Kitô trên toàn thế giới. Việc lo lắng cho các Kitô hữu Trung Đông được nhắc tới trong các tuyên ngôn chung khác nhau mà Đức Giáo hoàng Francisco đã ký với các vị lãnh đạo khác của giáo hội, như với Đức Thượng phụ đại kết Bartolomeo thứ nhất tại Jerusalem ngày 25 tháng 5 năm 2014 và tại Istanbul ngày 30 tháng 11 năm 2014. Hay với Đức Thượng phụ Tawaros tại Cairo ngày 28 tháng 4 năm 2017, tuyên ngôn chung với Đức Thượng phụ Kirill tại La Habana ngày 12 tháng 2 năm 2016 cũng đã là một thí dụ ngoại thường của việc đại kết xích lại gần nhau, phát xuất từ tình hình thê thảm của các Kitô hữu bên Trung Đông. Cũng chính trong nghĩa này mà các khổ đau của các anh chị em của chúng ta trong đức tin tuyệt đối không vô ích. Tình hình đau đớn của các Kitô hữu Trung Đông là một lời mời gọi cấp thiết đối với chúng ta tiếp đón họ trong con tim, nhớ tới họ trong lời cầu nguyện và đem các nhu cầu của họ tới trước mặt Thiên Chúa. Trong hai chuyến viếng thăm mà tôi đã có thể làm trong các năm qua tại trại tị nạn bên Jordania và trên đảo Leros, các anh chị em tị nạn đã luôn luôn xin tôi đừng quên họ, nhưng hãy nhớ tới họ. Chúng ta không bao giờ được cho họ cảm tưởng bị lẻ loi và bị bỏ rơi. Điều này tùy thuộc sự tham dự liên đới của chúng ta trong lời cầu nguyện. Tôi ước mong kết thúc bài phát biểu của tôi bằng các lời cầu nguyện cho vùng Trung Đông trong tuyên ngôn chung đã được Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng phụ Kirill ký tại La Habana. Chúng con nâng lời cầu nguyện lên Chúa Kitô đấng cứu thế giới trong việc tái lập hòa bình trên vùng đất Cận Đông là kết quả của công lý, để cho sự sống chung huynh đệ giữa các dân tộc, các giáo hội và tôn giáo khác nhau sống trong đó được củng cố. Cho các người tị nạn được trở về tổ ấm của họ, cho các người bị thương được bình phục, mà cho sự an nghỉ của linh hồn những người vô tội đã bị giết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối một số nhận định của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô về sự hiệp nhất của giáo hội trong máu các vị tử đạo, nhân dịp kỷ niệm 2 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng phụ chính thống Nga Kirill thứ nhất tại Cuba. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
và các bạn thân mến. Chúng ta đã bàn tổng quát về luật luân lý và luật tự nhiên trong bài trước. Bài hôm nay, chúng ta lại tìm hiểu sơ lược về luật cũ hay luật cựu ước và luật mới hay luật tân ước, hay còn gọi là luật của tin mừng. Trước hết là về luật cũ hay luật cựu ước. Luật cũ là bước đầu của luật mặc khải, được tóm lược trong 10 điều răn và được thông truyền qua ông Mô-xê. Đây là bộ luật đưa ra nhiều chân lý mà lý trí tự nhiên cũng có thể đạt tới. Các điều răn của thập giới đặt nền tảng cho ơn gọi làm người. Các điều răn ấy ngăn cấm những gì nghịch lại tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, đồng thời quy định những gì phải làm để xứng đáng với tình yêu ấy. Theo truyền thống Kitô giáo, luật cũ dù thánh thiện, thiêng liêng và tốt lành, nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Luật cũ ví như người giám thị, nó cho thấy điều phải làm, nhưng không ban ân sủng để chu toàn. Luật cũ không xóa bỏ được tội lỗi, và vẫn còn là luật của tình trạng nô lệ. Thánh Phaolô nói, luật cũ năng tố cáo và vạch trần tội lỗi. Tuy nhiên, luật cũ là chặng đường đầu tiên trên con đường tiến về nước trời. Luật cũ chuẩn bị và giúp dân Thiên Chúa cũng như mỗi Kitô hữu sẵn sàng để hoán cải và tin vào Thiên Chúa cứu độ. Vì là lời của Thiên Chúa, nên luật cũ cũng cho chúng ta một giáo huấn tồn tại lâu dài. Luật cũ là bộ luật nhằm chuẩn bị cho luật của tin mừng. Luật cũ tiên báo kế hoạch cứu độ mà Đức Kitô sẽ thực hiện để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Các sách giáo huấn và các ngôn sứ bổ túc và hướng luật cũ đến tân ước và nước trời. Vậy đâu là luật mới, hay còn gọi là luật tin mừng? Luật mới hay luật tin mừng là dạng hoàn hảo ở đời này của luật vĩnh cửu hay thiên luật, của luật tự nhiên và luật mặc khải. Đây là luật của Đức Kitô được trình bày trong bài giảng trên núi. Đây cũng là công trình của Chúa Thánh Thần và nhờ người trở thành luật đức mến trong lòng con người, như đã được tiên báo qua các sách ngôn sứ rằng: Ta sẽ thiết lập với nhà Israel một giao ước mới. Ta sẽ khắc ghi vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của ta. Luật mới là ân sủng Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu nhờ tin vào Đức Kitô. Trong luật mới, Chúa Kitô dùng bài giảng trên núi để dạy chúng ta điều phải làm, và dùng các bí tích để thông ban ân sủng giúp chúng ta thực hiện lề luật đó. Luật tin mừng hoàn tất các điều răn của luật cũ. Luật mới hay luật tin mừng hoàn tất, tinh luyện và kiện toàn luật cũ. Nơi các mối phúc, luật mới hoàn tất các lời hứa của Thiên Chúa bằng cách nâng cao và quy hướng chúng về nước trời. Như thế, luật tin mừng mở ra cho nhân loại những con đường mới để đi vào nước trời. Đức Giê-xu khẳng định rằng, người đến không phải để phá bỏ luật cũ, nhưng là để kiện toàn. Thật vậy, bài giảng trên núi không hủy bỏ hay làm giảm giá trị các quy định luân lý của luật cũ, mà còn khai mở những điều tàng ẩn trong đó và làm nổi bật những đòi hỏi mới của các quy định ấy. Nói cách khác, luật mới làm sáng tỏ toàn bộ chân lý về Thiên Chúa và về con người trong luật cũ. Luật mới không thêm vào luật cũ những gì mới hơn từ bên ngoài, nhưng là canh tân tâm hồn con người, nơi phát xuất mọi hành vi, nơi hình thành đức tin, đức cậy và đức mến cùng các nhân đức khác. Như thế, luật tin mừng đưa luật cũ tới viên mãn và hướng dẫn con người nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện, dạy tha thứ cho kẻ thù và cầu nguyện cho những người bách hại mình, theo mẫu gương của Đức Giê-xu. Luật mới cũng dạy con người thi hành các hành vi tôn giáo như làm phúc, cầu nguyện và chay tịnh. Kinh lạy Cha là lời cầu nguyện mẫu của những người sống theo luật mới. Luật tin mừng được tóm lược trong khuôn vàn thước ngọc là: những gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta. Hơn nữa, toàn bộ luật tin mừng thu gọn trong điều răn mới của Đức Giêsu là hãy yêu thương nhau như chính người đã yêu thương chúng ta. Như vậy, luật mới được gọi là luật yêu thương vì dạy ta hành động theo tình yêu mà Thánh Thần thông ban cho, hơn là tuân giữ luật vì sợ hãi. Luật mới được gọi là luật ân sủng và luật tự do vì nó giải thoát chúng ta khỏi những trói buộc về nghi thức pháp lý cũ, giúp chúng ta hành động theo sự thôi thúc của tình yêu mến. Bên cạnh luật mới còn có các lời khuyên phúc âm. Truyền thống Kitô giáo phân biệt các điều răn của Thiên Chúa với các lời khuyên phúc âm. Thánh Thomas Aquino nói, trong khi các điều răn ngăn cấm những hành động nghịch với đức mến, thì các lời khuyên phúc âm nhằm loại bỏ những điều tuy không nghịch đức mến, nhưng có thể làm cản trở đức mến phát triển. Nói cách khác, các lời khuyên phúc âm giới thiệu những con đường thẳng, những phương thế thuận lợi và được thực hành tùy theo ơn gọi của mỗi người. Trong đời sống của hội thánh, các tu sĩ nam nữ là những người tự nguyện khấn vâng giữ các lời khuyên này, cụ thể là ba lời khuyên tin mừng: vâng phục, khiết tịnh và khó nghèo. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bàn đến sự tác động của ân sủng và ơn công chính hóa. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Con người xin theo Chúa chẳng khi ngơi, dù gian truân con nguyện đi theo Chúa suốt đường đời. Dù có lúc tâm hồn con sao xuyên cay đắng nhiều, thì chung kiên con nguyện xin theo Chúa không rời. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết hốt lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Này Chúa ơi, sao Ngài không lên tiếng cho con vui? Ngài im hơi cho hồn con lo lắng u sầu buồn. Này Chúa ơi, sao Ngài yêu con đến như thế? Đành hy sinh nên thần lương nuôi sống muôn người. Xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã được chia sẻ nét đặc biệt trong sách Hô-sê, chương 11, từ câu 1 đến câu 9. Đó là tình thương tha thứ trở thành nét đặc thù của tình yêu Thiên Chúa. Hôm nay, Đức Cha Vê-rô sẽ giúp chúng ta áp dụng tình yêu tha thứ đó vào trong đời sống mỗi người. Tình thương đó trở thành lời mời gọi mỗi người chúng ta.
Và như vậy thì cái tình yêu tha thứ của Chúa trở thành lời mời gọi cho chúng ta. một cách cụ thể để đối chiếu với Chúa Giêsu á. Tôi đang chị lấy tin mừng Matthew đi. Câu 21 đến câu 35. Dụ ngôn tên mắc nợ mà không biết thương xót ấy. Chắc là chúng ta không cần phải đọc lại hết dụ ngôn này, nhưng mà các anh chị quan sát cái dụ ngôn này coi. Câu 21 là bắt đầu Thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu là: thưa thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có đến 7 lần không? 7 lần là quá rồi chứ còn cái gì nữa. Ta là chỉ có quá tam ba bận thôi. Lần thứ tư là ông phơ thẳng đó. Đây đến 7 lần nó quá đáng rồi. Cho nên Thánh Phêrô cũng là đạo đức lắm ấy chứ. Nhưng mà Chúa thì trả lời làm sao? Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Tức là bao nhiêu lần? 490 lần. Đấy, chúng ta làm cái tính rất giỏi. Nhưng mà ý nghĩa chính thì không phải là đếm cho đủ 490 lần, mà ý nghĩa chính là mãi mãi tha hoài. Thế thì ở trong dụ ngôn này này, các anh chị quan sát coi. Cái anh chàng anh ta mắc nợ nhà vua đó là bao nhiêu tiền? 10.000 yến vàng. Cái chuyện này nó không có trong thực tế. Người ta so sánh 10.000 yến vàng lúc bấy giờ phải là tiền vay của một tỉnh đối với ngân khố nhà nước. Chứ còn một cá nhân thì mà vay tới 10.000 yến vàng. Cho nên người ta bảo cái này nó không có thật. Nhưng mà xin đừng quên đây là dụ ngôn. Đây là dụ ngôn. Anh này mắc nợ nhà vua 10.000 yến vàng, đang khi người bạn của anh thì mắc nợ bao nhiêu nhỉ? Đấy, ta đọc xuống dưới cho nó ăn chắc, không phải 100 lượng đâu. Câu 28, 100 quan tiền. Tức là cái tỷ lệ mà so sánh nó khác xa. Một bên 10.000 yến vàng và một bên có 100 quan tiền. Mà đang khi đó thì nhà vua đối xử với anh ta làm sao? Cho về và tha luôn món nợ cơ mà. Rõ ràng ở câu 27 đấy, không phải chỉ là cho về mà là tha luôn món nợ. Tha luôn món nợ 10.000 yến vàng thì chuyện này cũng không thể tưởng tượng được. Vậy mà người ta anh ta mắc nợ có 100 quan tiền thôi thì hắn ta làm sao? Hắn ta tóm ngay cổ rồi thì đòi là phải trả nợ cho xong, tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong. Chúa Giêsu cố ý dùng những cái hình ảnh mà nó không có thật ở trong đời sống, nó chỉ có ở trong một cái dụ ngôn, nhưng mà Ngài cố ý dùng như thế để làm nổi bật cái sự khác biệt giữa món nợ mà chúng ta có với Thiên Chúa và được Thiên Chúa tha, và giữa món nợ mà anh em mắc với mình. Nó khác nhau một trời một vực. Nhưng mà mình ứng xử với anh em của mình thì không giống tí nào Chúa ứng xử với mình. Thế cho nên Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị nói một câu rất hay: khi nào thì các anh chị và tôi có thể tha thứ được? Khi chúng ta cảm nghiệm được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đấy là điều kiện căn bản. Và cái cảm nghiệm này nó không tùy thuộc vào tội lỗi của mỗi người. Có những người tội ngập đầu nhưng mà vẫn không có cảm được là Chúa tha thứ. Còn các thánh đó, có thể các ngài cũng ít tội thôi. Nhưng mà các ngài cảm nhận rõ ràng Chúa thương và Chúa tha thứ cho mình. Và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói là: người nào cảm nghiệm được tình thương tha thứ của Chúa thì suốt cuộc đời người đó là một cuộc hoán cải không ngơi nghỉ. Không ngơi nghỉ. Có thể tha thứ cho anh em mình được là bản thân mình cũng chưa cảm nghiệm được cái tình thương mà Thiên Chúa dành cho mình. Thiên Chúa tha thứ cho mình. Chứ còn nếu mà chúng ta cảm nghiệm được ơn tha thứ đó thì
thì chính cái cảm nhận nó thúc đẩy mình tha thứ cho anh em nhiều hơn. Tôi cứ lấy một cái ví dụ cụ thể nhất là trong gia đình. Không biết các anh chị có đồng ý với tôi. Có những gia đình có chuyện hơi buồn, đó là anh chị em ruột thịt với nhau, mà sao cứ cãi nhau hoài, cứ xâu xé nhau, cứ tranh giành nhau hoài. Thường là khi xảy ra tình trạng như vậy, nó có một điểm chung, đó là những người con đó thường là không có thương cha thương mẹ lắm. Và nếu một trong một gia đình đó cho dù có khác tính nhau nhưng mà anh chị em đều thương cha thương mẹ thật lòng đó, thì đỡ cái chuyện mà xâu xé nhau tranh giành nhau. Tôi quan sát một số sự kiện để tôi mới rút ra được cái kết luận như vậy. Thế thì trong đời sống đức tin cũng vậy. Chúng ta sống ở trong hội thánh chung với nhau, trong một cộng đoàn. Nhưng mà thực sự là tất cả mọi người cùng có lòng với Chúa đó, cùng có đức tin và có tình yêu đối với Thiên Chúa, thì chính cái đức tin và tình yêu đó nó giúp cho chúng ta vượt lên được nhiều lắm những khác biệt mặt này mặt khác, để mà cộng tác, để làm việc chung, để tha thứ cho nhau. Nhưng mà khi mà mình không có cái động lực chung là đức tin và tình yêu đối với chính Chúa thì nó dễ sinh ra những va chạm không cần thiết, hoặc là mình không có vượt qua được. Và cái câu mà Chúa Giêsu nói ở trong Tin Mừng Matthew có khi chúng ta ít quan tâm nhé. Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Có người thắc mắc thế này, Chúa bảo Chúa tha vô điều kiện, tình cho không biếu không mà. Chúng ta vẫn nói tình yêu của Chúa là tình yêu nhưng không mà. Chúa tha vô điều kiện. Thế mà bây giờ Chúa Giêsu lại bảo là cha ở trên trời cũng sẽ xử với anh em như vậy nếu mà anh em không tha thứ cho người khác. Như vậy là Chúa đòi điều kiện đó, chứ đâu phải vô điều kiện nữa đâu, phải không? Tôi thì tôi nghĩ đơn sơ thế này. Khi Thiên Chúa tha thứ cho mình, mà nếu thực sự mình đón nhận, mình cảm nghiệm được ơn tha thứ của Chúa, để rồi mình biết tha thứ cho người khác đó, thì khi mà mình biết tha thứ cho người khác, đấy là dấu chỉ rằng ta đã bắt đầu bước vào trong quỹ đạo của Thiên Chúa. Còn khi mà ta không chấp nhận tha thứ cho anh chị em mình, thì ấy là dấu chỉ rằng ta vẫn cứ đứng ở bên ngoài quỹ đạo của Chúa. Cho nên Chúa có đổ nước xuống thì cũng giống như đổ đầu vịt, không ăn thua gì. Chứ không phải là Chúa không thương, Chúa vẫn thương, nhưng mà đổ xuống như đổ đầu vịt vậy. Giống cái câu chuyện mà hình như có lần tôi có kể với các anh chị đấy. Có ông giáo sư triết học, ông lặn lội đi tìm một nhà sư Phật giáo nổi tiếng, một thiền sư, để hỏi về Phật pháp. Ông ấy lên đến nơi, vị thiền sư già rồi, mời vào trong phòng khách ngồi. Ông ấy vừa mới ngồi xuống là bắt đầu ông ấy nói. Ông ấy nói về triết lý nhà Phật, nói về lịch sử của nhà Phật. Ông nói xùi một mép, nói nửa tiếng vẫn chưa hết, 45 phút chưa hết. Nhà sư già chẳng làm gì cả, chỉ có lấy nước trà ra rót mời khách. Rót vào cái ly đó, nó đã tràn rồi, ông cứ rót thôi, nó đổ hết ra ngoài, ông cứ rót thôi. Thì ông giáo sư ông mới bảo là thưa sư cụ, nước nó đổ đầy hết rồi, thôi sư cụ đừng có rót nữa, sư cụ mắt kèm nhèm rồi. Lúc đấy thì cụ mới cho một bài. Ông cũng giống cái ly này này. Ông lên đây ông hỏi tôi về nhà Phật mà từ đầu đến giờ tôi có nói được câu nào đâu. Tinh ông nói. Cho nên bây giờ tôi có nói thì cũng giống như là tôi đổ nước vào cái ly này, nó chỉ chảy ra ngoài. Đấy là hình ảnh của hỏa ngục. Hình ảnh của những linh hồn tự mãn. Không phải Chúa không thương, nhưng mà Chúa rót tình yêu của Chúa đến đâu, đổ ra ngoài đến đấy. Những con người tự mãn, họ sẽ không đón nhận được cái gì hết, bởi vì họ đầy quá rồi. Và tôi nghĩ đấy cũng là cái lý do mà Chúa Giêsu nói là lạy cha, con chúc tụng cha vì cha mặc khải những điều này cho những kẻ bé mọn, mà cha lại giấu không cho người khôn ngoan thông thái biết. Chúa Giêsu nói văn chương vậy thôi, nhưng Chúa có giấu đâu.
Nhưng mà khổ quá, Chúa nói mà các ông tri thức, các ông ấy đầy quá. Nói đâu rớt đấy, các ông đâu có đón nhận. Thế cho nên khi mà mình không tha thứ cho người khác thì ấy là dấu chỉ rằng mình vẫn cứ ở ngoài chứ không ở trong cái quỹ đạo của Thiên Chúa, là quỹ đạo của tình thương. Và hỏa ngục là như vậy, tự mình tách ra thế. Cho nên khi ta đọc sách ngôn sứ Ô-dê và đọc những cái dòng tâm sự của Thiên Chúa, trái tim ta thổn thức mà ruột gan ta bồi hồi. Ở giữa ngươi ta là đấng thánh và ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. Nhớ cái câu này, để câu này thúc đẩy mình ăn năn sám hối những cái lúc mà lỡ ra có phạm tội, tội nặng tội nhẹ gì cũng thế, thúc đẩy mình ăn năn sám hối.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đêm tối mây che khuất quê bằng yên, lòng con sao xuyên sông xa hồ tan cóp thuyền. Trần gian giữa cơn hiểm nguy sông gió con thuyền hồng trôi, xin cha thương dắt con về bên yên vui sáng ngời. Nguyện xin cá yêu xe quyền cao sang dày đang nó đầy muôn phúc trên thiên đàng, cứu giúp chúng con thế trần lắm tháng, ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhàn. Dạt dào trên sóng con luôn vững tâm cậy trông, đời con đang sống xin cho hồn con trắng trong, lạy cha khắp trong trần gian đâu thấy những ngày bình an, xin cha thương dắt con về bên yên vui thiên đàng.
Việc tôn sùng thánh cả Giuse chỉ được phổ biến trong toàn giáo hội từ thế kỷ 19 đến nay. Khởi đầu từ thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9, Ngài đã lập lễ kính Thánh Giuse vào ngày 19 tháng 3 hàng năm và tôn phong Thánh Giuse làm quan thầy giáo hội ngày 8 tháng 12 năm 1870. Đến thời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, Ngài đã ghi tên Thánh Giuse vào trong kinh nguyện Thánh Thể 1 và Ngài đặt Thánh Giuse làm quan thầy công đồng chung Vaticano II. Ngài đã viết: không vị thánh nào trên trời mà tôi có thể phó thác công đồng cho một cách tốt hơn là Thánh Giuse, vị đứng đầu thánh gia Nazareth và là quan thầy toàn giáo hội. Suốt đời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, Ngài luôn lấy Thánh Giuse là điểm tham khảo thiêng liêng chắc chắn của Ngài. Ngày 17 tháng 3 năm 1963, trước lễ Thánh Giuse 2 ngày, Ngài nói: Thánh Giuse, bạn trung thành lo lắng của Đức Maria, đấng đã gìn giữ Chúa Giêsu trong lúc người sống ở trần gian và từ trời luôn che chở nhiệm thể của người là hội thánh. Cùng với lời cầu nguyện đầy tin tưởng, tôi phó thác các lo lắng hiện tại và tương lai của việc quản trị giáo hội cho Ngài. Từ đó đến nay, Thánh Giuse thường được chọn làm bổn mạng các giáo xứ, các đại chủng viện, các trung tâm lớn, các giáo phận, các quốc gia. Trong kho tàng kinh đọc của giáo hội có kinh khấn Thánh Giuse. Kinh này thường thì các cá nhân và các gia đình dùng để khấn, để xin các ơn cần thiết cho mình cũng như cho gia đình. Bên cạnh đó, kho tàng ấy cũng có kinh Thánh Giuse bầu cử. Kinh này thường dành để cầu xin cho giáo hội. Noi gương Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, hôm nay trước lễ Thánh Giuse 2 ngày, chúng ta cùng đọc và gẫm suy kinh Thánh Giuse bầu cử để xin Thánh Giuse bổn mạng phù hộ cho giáo hội Việt Nam. Mở đầu lời kinh là lời tạ ơn Thánh Giuse vì Ngài là vị bác sĩ cao tay, là quản gia đầy yêu thương, là đấng trung gian quyền thế trước tòa Chúa. Giáo hội vẫn luôn chạy đến để khấn cầu Ngài trong các cơn gian nan thử thách. Tạ ơn Thánh Giuse, trong cơn gian nan chúng con chạy đến cùng Ngài. Lý do khiến mọi người chúng ta luôn chạy đến cùng Thánh Giuse mà lời kinh nêu lên, đó là bởi vì Ngài làm bạn cùng Đức Nữ Trinh Maria rất thánh và là cha nuôi Chúa Cứu Thế. Ngài được Chúa chọn để cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa. Thánh Bernardino Siena đã nói, nếu bạn muốn nói đến vị thế của Thánh Giuse trong hội thánh Đức Kitô, thì không phải thế này hay sao? Thánh nhân chính là con người được tuyển chọn, con người đặc biệt. Nhờ có thánh nhân đứng bảo lãnh mà Đức Kitô đã vào trần gian một cách hợp pháp và đàng hoàng. Vậy, nếu toàn thể hội thánh mắc nợ Đức Mẹ Đồng Trinh, vì nhờ mẹ mà hội thánh được đón nhận Đức Kitô, thì sau Đức Mẹ, Thánh Giuse phải được hội thánh biết ơn và tôn sùng hơn hết. Nội dung lời kinh là lời cầu xin, trước hết là xin Thánh Giuse thương đến hội thánh là phần sản nghiệp Đức Giêsu đã lấy máu thánh mình mà chuộc. Thứ đến là xin Thánh Giuse giúp đỡ, coi sóc và bênh vực hội thánh, rồi xin Ngài cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, để chúng con là thành phần của hội thánh khỏi vướng phải những sự ấy. Xin Ngài che chở chúng con khỏi các kẻ thù cám dỗ, cùng xin Ngài cứu giúp hội thánh. Cuối cùng, xin Ngài hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Ngài và trông cậy vì quyền thế Ngài, để chúng con được giữ đạo cho trọn, được chết lành và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Lời kinh dạy ta những lời nguyện xin không phải là những lời cầu xin cho riêng mình, mà là cho hội thánh là thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Hội thánh ấy tinh tuyền thánh thiện ở đời này và có cùng đích vĩnh cửu ở đời sau. Là thành phần của hội thánh, mỗi người chúng ta hãy năng chạy đến với Thánh Giuse, hãy năng đọc kinh Thánh Giuse bầu cử để xin Ngài gìn giữ chờ che hội thánh và độ trì cho từng người chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Đức Giêsu cho Thánh tà Giuse và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban cho giáo hội biết luôn luôn cộng tác với Đức Giêsu để hoàn tất công trình người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Mịt mù đêm tối mây che khuất quê bằng yên, lòng con sao xuyên sóng gió hầu tan con thuyền. Trần gian giữa cơn hiểm nguy sóng gió con thuyền hồng trôi, xin cha thương dắt con về bên yên vui sáng ngời. Giạt rào trên sóng con luôn vững tâm cậy trông, đời con đang sống xin cho hồn con trắng trong lạy cha khắp trong trần gian đâu thấy những ngày bình an, xin cha thương dắt con về bên yên vui thiên đàng.
Chương trình phát thanh 8:30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.